Việt Nam tuần qua có gì lạ sau Tết Nguyên Đán 2018 vài tuần lễ? Câu hỏi từng râm ran trong dư luận, lò của ông Trọng phải chăng đã nguội? Nay đã có câu trả lời. Đó chính là quyết định khẩn trương xử lý vụ Mobilephone mua 95% cổ phần AVG được đưa ra sau cuộc họp ngày 8 tháng 3 2018 của Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là thương vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp Ban Bí thư ngày 8 tháng 3 cho là vụ việc rất nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm và đã có công văn chỉ đạo khẩn trương xem xét, xử lý vụ việc đúng pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho biết lò bát quái của ông Nguyễn Phú Trọng lại bùng lên ngọn lửa lớn.
Cái vụ Mobilephone mua AVG, cái giá trị của nó là xuất phát là lên tới khoảng 7.000 tỷ đồng, tức là theo cái báo cáo chính thức của Thanh tra Chính phủ, nó gần như tương đương với cái vụ mà 9.000 tỷ đồng của Hàng Không Dân. Và nếu mà muốn so sánh thì có thể nói là nó so sánh, tức là nó lớn hơn hẳn cái giá trị mà đã xuất phát để cho cái vụ Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, tổng công ty xây lắp dầu khí, vụ mà Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh liên quan tới tổng công ty xây lắp dầu khí, như vậy là cái giá trị của nó là 119 tỷ đồng. Và trong cái vụ mà 19 tháng 3 sắp tới mà xử Đinh La Thăng liên quan tới ngân hàng Đại Dương thì cái giá trị cái thất coi là thất thoát và hoàn toàn bị mất là 800 tỷ đồng. Nhưng mà riêng cái vụ Mobilephone và vụ AVG này thì đã đến 7.000 tỷ đồng, cho nên là cái giá trị của nó lớn. Thứ hai nữa là nếu mà so với vụ Quy Nhơn thì cái vụ Mobilephone và AVG nó thuần túy là nó vấn đề kinh tế chứ không phải là vấn đề chính trị. Vụ Vũ Nhôm là cả chính trị cả kinh tế. Và trong vụ Vũ Nhôm thì Vũ Nhôm vừa đóng vai trò một đại gia kinh tế và đồng thời vừa là một thượng tá tình báo của Bộ Công an. Cho nên là nó mang hai tính chất là một tính chất chính trị và hai tính chất kinh tế. Còn vụ của Bacon qua bên đây là thuần túy kinh tế.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, lò của ông Tổng Bí thư có lẽ là cũng sẽ cháy về cái vụ mà đánh bạc trên trang mạng đó anh, và một thiếu tướng của cục C50 đã bị dính líu vào, thì người ta cho rằng trường hợp này làm nhiều người nhớ lại vụ của Nam Cam, thì anh nghĩ thế nào thưa anh?
Cách đây 20 năm đã xảy ra cái vụ Nam Cam và lúc đó là dính dáng tới khá nhiều quan chức và lúc đó liên quan tới cả ông Bùi Quốc Huy. Bùi Quốc Huy lúc đó là giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, người sau đó
thứ trưởng công an
đã được chuyển đến làm thứ trưởng bộ công an đó. Thì đã liên quan đến một thứ trưởng bộ công an, là một thứ trưởng bộ công an đã phải đi tù về cái chuyện này. Nhưng đó là câu chuyện xảy ra cách đây 20 năm và có sự bảo kê của ngành công an. Thì bây giờ cái vụ này thì không những công an không bảo kê, không chỉ bảo kê mà thậm chí là còn nhúng tay trực tiếp vào cái vụ đánh bạc công nghệ cao nữa. Và ngay cả một cái cục chống tội phạm công nghệ cao lại sử dụng công nghệ cao từ ngân sách quốc gia và từ tiền thuế của dân để đi đánh bạc công nghệ cao. Thì cho thấy là tính chất vi phạm, sai phạm và tham nhũng nó đã đến mức kinh khủng như thế nào, Cho nên là tôi nghĩ rằng trong cái vụ mà đánh bạc công nghệ cao này ấy, thì cái việc mà một cục trưởng C50 như là Nguyễn Thanh Hóa bị bắt chỉ là chuyện nhỏ thôi, mà rất có khả năng là ít nhất là một cấp thứ trưởng của Bộ Công an sẽ bị bay chức và thậm chí là có thể bị tù. Tôi cho là như vậy. Nó cũng giống như cái vụ Bùi Quốc Huy trước đây. Và thứ hai nữa là ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ là từ lâu rồi ông đã có ý đồ để cải tổ ngành công an, sắp xếp lại toàn bộ ngành công an để bảo vệ đảng. Và theo quan điểm của Nguyễn Phú Trọng thì ngành công an phải là cái ngành trong sạch thì có thể bảo vệ đảng được, trong sạch là vững mạnh, mạnh có thể bảo vệ đảng được. Chính vì cái quan điểm như vậy cho nên là có lẽ là tôi cho là trong cái vụ mà đánh bạc công nghệ cao, ông Trọng sẽ xử nghiêm. Chúng ta có thể theo dõi cái không khí đưa tin, đăng tin, bình luận của báo chí nhà nước trong thời gian vừa qua là thấy rõ rất nhiều bàn bạc. Ban tuyên giáo Trung ương gần như không đúng là phải nói là mở ban, bật đèn, thậm chí còn bật đèn xanh cho báo chí nhà nước đăng tin, này chứng tỏ là đây là ý đồ chỉ đạo về mặt truyền thông của ông. Và do vậy có thể nói cái vụ đánh bạc công nghệ cao nó một cách nào đó nó lặp lại cái vụ Đinh La Thăng hồi cuối năm 2017. Có nghĩa là lúc đó Đinh La Thăng là một ủy viên Bộ Chính trị và sau khi xảy ra cái vụ đánh bạc công nghệ cao thì có một cựu thần của Đảng Cộng sản còn nói là Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị và còn bị bắt thì tướng tá nhằm gì, tướng tá đâu là cái gì đâu đó. Thì tôi cho rằng từ cái tinh thần đó, thì từ cái bầu không khí đó thì có thể thấy là có thể liên quan tới hàng loạt sĩ quan cao cấp khác của ngành công an và đó cũng là cái cớ để cho cái khu trọng sắp xếp lại vấn đề nhân sự và cải tổ lại ngành công an trong thời gian tới, có lẽ là thay rất nhiều ghế.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, nhiều người cũng không quên được cái vụ Nam Cam mà người ta nói rằng có công an bảo kê trong đó, thành thử ra cái bản án đó đưa tới là Nam Cam bị tử hình, thì liệu rằng cái bản án sắp tới mặc dù rằng chưa có xử nhưng mà nhiều người tiên đoán là có thể có một hai cái án tử hình trong đó không anh?
Vụ đánh bạc công nghệ cao nó khác với vụ Nam Cam ở một cái điểm thế này, là trong cái vụ Nam Cam á, thì có án giết người, có án giết người, còn trong cái vụ đánh bạc công nghệ cao á, thì không xảy ra án mạng. Cho nên là Nam Cam bị tử hình ấy, là do Nam Cam đã chỉ đạo giết người. Đó, thì cái tội nặng nằm ở chỗ đó. Chứ còn nếu mà đánh bạc á, thì cái khung án nó có thể là 10-15 năm. Đấy, không phải là quá cao. Nhưng mà chỉ đạo giết người thì cái đó án rất nặng, nghĩa là tử hình. Cho nên là tôi không nghĩ là trong cái vụ đánh bạc công nghệ cao này sẽ có án tử hình. Mà trước mắt là mới chỉ là quy vào cái tội đánh bạc mà thôi. Và trong đó có thêm một phần nữa, tức là lợi dụng chức vụ quyền hạn để cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng, vân thì có thể ví dụ như là một tướng công an như là Nguyễn Thanh Hóa bị quy cả hai tội như vậy, thì có thể là sẽ khoảng chừng, tôi cho là khoảng chừng 20 năm tù.
Dạ vâng, như vậy thì thưa anh cũng hãy còn quá sớm để tiên đoán những bài án này. Nhưng mà thưa anh, có vẻ trở lại cái câu nói lúc đầu là cái lò của Nguyễn Phú Trọng có vẻ là không có bị lạnh nữa ha. Có lẽ là năm 2018 này sau Tết thì lò này lại được nóng lên từng chập rồi không ạ? Dạ.
Hoàn toàn không bị lạnh đâu. Sẽ đến cái việc mà bắt tướng Nguyễn Thanh Hóa cũng như là đánh thẳng vào Bộ Công an như vậy là cho thấy là ông Trọng đã đi vào một, có thể nói là một cái điểm rất sương sầu, rất khó nhai và rất gây cấn của trong việc của Mạnh Thị Đồng. Và đã đánh vào Bộ Công an rồi thì có nghĩa là các bộ ngành khác không làm cái gì, đúng không? Các bộ ngành khác không làm cái gì. Bây giờ thực sự ra là chỉ còn là Bộ Quốc phòng thôi, tức là sau Bộ Công an chỉ còn là Bộ Quốc phòng thôi. Chứ còn đấy, nếu mà so với quyền lực của Bộ Công an, vai trò vị trí của Bộ Công an thì đúng là các bộ ngành khác không thể bằng được. Và một khi ông Trọng đã đụng tới cái ống nhấm sâu của Bộ Công an thì đối với các bộ ngành khác ông cũng thể làm thẳng tay. Thế thì tôi cho là trong cái năm 2018 này, ngoài 21 đại án đã có nằm trong kế hoạch của Đảng để xử lý, thì còn có thể xuất hiện phát sinh thêm một số đại án khác. Và đúng là năm nay là một cái năm mà có thể nói một cách thế nào phóng bẩy, có thể nói là dùng cái từ là đầu rơi máu chảy trong năm nay. Và đây là một cái năm mà chính trường Việt Nam sẽ xáo trộn lớn, thậm chí là sẽ náo động, sẽ tán loạn. Và cái không khí, cái bầu không khí tâm lý mà của cái giới quan chức đương nhiệm hiện nay theo tôi biết ấy, là bất an kinh khủng, càng ngày càng bất an. Và tất cả đều, tại vì người ta quan điểm thế này, tức là bây giờ quan chức và cái đồng tấn là tham nhũng, thành thử bây giờ ai cũng phải lo cho số phận của mình và ai cũng phải lo tình thân tình thế của mình. Cho nên là ai cũng sợ, và do sợ như vậy cho nên là bầu không khí vừa bất an và vừa lặng tâm lặng thinh, không dám nói một tiếng nào cả. Thì cái năm nay là một cái năm đúng là rất khó lường, và nó có thể xảy ra những cái vụ đại án phát sinh ở cấp trung ương cũng như là tại một số địa phương.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng. Trong phần sau của chương trình là chuyện kỷ niệm vụ Gạt Ma bị đàn áp. Quý vị đang nghe Việt Nam Tuần Qua. Nhà hoạt động Nguyễn Thiếu Hạnh vào ngày 14 tháng 3 bị lực lượng chức năng ở Hà Nội bắt đi trước sự chứng kiến của thân hữu sau khi bà này đến tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội tham gia cuộc tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh vào năm 1988 dưới làn đạn của Trung Quốc tại bãi đá Gạt Ma thuộc Trường Sa. Được biết, vào ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu Trung Quốc nổ súng cưỡng chiếm đá Gạt Ma thuộc quần đảo Trường Sa, khiến 64 lính Việt Nam thiệt mạng, một số khác bị phía Trung Quốc bắt, và mãi đến năm 1991, ông mới được trao trả về lại Việt Nam. Tình sự biết khi buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội, bên cạnh việc an ninh, dân phòng kiểm soát chặt chẽ, còn có một nhóm quần chúng tự phát đến gây rối khiến buổi lễ bị gián đoạn. Tại Sài Gòn vào lúc 9 giờ sáng, ngày 14 tháng 3, các thành viên câu lạc bộ Hiếu Đằng và các nhân viên lão thành cách mạng cũng tổ chức buổi lễ thắp hương tại tượng Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo cho các chiến sĩ hy sinh trong cuộc thảm sát Gạt Ma. Trong đó, trong một buổi lễ 30 năm, sự kiện Gạt Ma và tri ân 64 liệt sĩ hy sinh tại đá Gạt Ma cũng được Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức. Bà Thúy Hạnh, cho biết việc bắt giữ bà như sau.
Tôi bị khản cổ. Hôm qua sau khi chúng tôi thắp nhang tưởng niệm ở trước tượng đài Lý Thái Tổ thì tôi mới anh Tranh đi về. Đến cách đấy khoảng ra lấy xe, cách đấy khoảng vài trăm mét thì có một lực lượng khoảng 7-8 người đàn ông mặc thường phục chặn tôi lại và nói rằng là theo họ về đồn công an. Thế tôi hỏi là có việc gì thì họ nói là để điều tra về việc có cái vụ mà gây rối trước tượng đài Lý Thái Tổ vừa rồi. Thế tôi nói là tôi không gây rối. Họ vẫn kiên quyết là tôi phải đi theo họ. Thì tôi nói là thế giấy tờ của các anh đâu, các anh là ai, đưa tôi về đâu. Thì họ không nói gì và họ vẫn... Sau đấy thì tôi kiên quyết không đi và tôi leo lên xe máy của anh Trân. Thì họ lôi tôi lại và kéo tôi lên. Họ mang ô tô đến và kéo tôi lên một cái xe. Đồng thời là khoảng 6-7 người ngồi trên cái xe đấy kèm tôi đi vòng vèo khắp nơi. Xong rồi đến... Sau đấy thì tôi mới biết đến một cái nơi mà để họ gọi là làm việc. Thì tôi biết đấy là số 3 Nguyễn Gia Thiều, là cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an.
Dạ vâng. Dạ thưa chị, đến bao lâu thì chị mới được thả ra thưa chị?
Đến 8 giờ tối thì họ thả tôi ra.
Tức là chị phải mất nguyên ngày ở trong đồn công an phải ạ?
Vâng.
Dạ thân, công việc của chị là chị chưa đến thắp hương tại đền Lý Thái Tổ để tưởng niệm các chiến sĩ tại Gạc Ma. Thì chính nhà nước cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm ở ngoài Hoàng Sa. Thì thưa chị, việc chị thắp hương có gì sai trái đâu mà họ bắt chị ha?
Vào trong đồn tôi cũng hỏi họ là việc của tôi thắp hương thì không có luật pháp nào ngăn cấm cái việc tưởng niệm người đã khuất. Nhất đấy lại là những cái anh hùng vị quốc vong thân. Và cũng không có luật pháp nào quy định chỗ nào là để tưởng niệm ai. Tôi tưởng niệm ai ở chỗ nào là quyền của tôi. Nhưng mà họ nói rằng là ra đó thì có thể bị những người khác lợi dụng, rồi là ra đó, có những người ra đấy không vì mục đích đấy. Tôi nói là từ khi mà tôi đi thắp nhang tưởng niệm cho đến giờ, tôi chưa từng bao giờ thấy một người nào có một thái độ gì khác, có một cái hành động gì khác ngoài cái việc thành kính tưởng niệm. Còn những người có hành động khác tại cái nơi đấy chủ yếu thì chỉ là những cái người mà được công an lợi dụng, được công an sử dụng. Đấy là cái bọn Việt Vision mà chúng tôi vẫn gọi là dư luận viên. Nhưng mà ngoài cái việc mà họ thẩm vấn tôi về việc kêu gọi và ra đến thắp nhang tưởng niệm thì họ cũng có hỏi tôi về cái nội dung làm việc nữa, thì cũng là cái quỹ 50.000 đồng của tôi để ủng hộ các tù nhân lương tâm. Thì cái việc đấy tôi trả lời cũng không có gì sai trái, tôi không có vi phạm luật pháp gì cả.
Dạ vâng, nhưng mà thưa chị, một điều ngạc nhiên là chỉ có những việc như vậy thôi mà tại sao lại giữ chị từ sáng cho tới mãi chiều tối mới cho ra thưa chị?
Tôi cũng hỏi họ và họ không trả lời. Nhưng mà đối với tôi, cái nỗi bất bình hơn là có hai người đi đến hỏi tình hình của tôi và đón tôi, chờ đợi để đón tôi về. Thì anh Trương Dũng đã bị đánh đập dã man, bị cướp trắng trợn trong đồn công an 3 triệu đồng, bị đánh gãy hai cái răng cửa. Chỉ là để ngồi ở ngoài đường để đợi tôi về thôi. Còn anh Huỳnh Ngọc Tranh thì họ lừa vào trong phòng nói chuyện ôn hòa để chờ tôi. Thế nhưng mà sau đấy thì họ cho người vào và xúc phạm, nói năng xúc phạm anh ấy, đồng thời là trắng trợn cướp cái iPhone của anh Tranh cùng với hai cái điện thoại. Đến khi mà tôi bị tụt huyết áp thì họ cho anh ấy thả, đồng thời giam anh ấy luôn ở một phòng bên cạnh phòng của tôi. Sau khi mà họ thả, vì tôi bị tụt huyết áp nên họ mới thả ra và đưa anh Tranh, cho anh Tranh dìu tôi về nhà. Thì họ cướp luôn cái iPhone của anh ấy, giữ luôn iPhone, chỉ trả lại hai cái điện thoại cùi bắp, còn cái iPhone giữ lại. Và đến bây giờ thì họ cũng lờ đi cái số tiền 3 triệu của anh Trương Dũng. Họ cướp ở trong ví của anh Trương Dũng trước khi đánh đập anh ấy. Thì bây giờ họ trắng trợn cướp luôn. Có nghĩa là trong đồn công an họ đã trắng trợn cướp tài sản của công dân, trắng trợn bắt cóc công dân và cướp tài sản.
Dạ vâng, chúng tôi có được tin là anh Trương Dũng đã bị đánh đập khi anh ngồi ngoài đồn công an, chỉ hút thuốc thôi để chờ anh Trinh và chị trở về. Thì không biết ai mà đánh đập. Và thưa chị, nghe nói anh Trương Dũng hiện giờ đang nằm ở trong bệnh viện phải không ạ?
Anh Trương Dũng đã về nhà rồi.
Dạ vâng, tức là bị đánh đập mà gãy răng mà. Chứ ngoài ra chẳng biết có vết thương gì không thưa chị?
Tôi cũng bị mệt nên bây giờ tôi mới chuẩn bị đi thăm anh Trương Dũng đây ạ.
Dạ vâng, À, qua sự việc này, thưa chị nghĩ gì về những hành động của những người mà lạ mặt như vậy, thưa chị?
À, những người lạ mặt đấy là những tên côn đồ. Rõ ràng hành động của họ là hành động của những kẻ côn đồ, của những kẻ cướp giật. Nhưng mà rất tiếc họ lại chính là công an, và họ lại xưng là trưởng phòng hay gì đấy. Khi với anh Tranh thì cái tay công an mà cướp iPhone và giam anh Tranh ở một phòng đấy chính là xưng là phó phòng hay trưởng phòng rồi đấy của công an bộ. À, cho nên là đấy chính là một lực lượng công an, lực mặc áo cảnh sát nhưng bản chất là một lũ côn đồ và ăn lương của dân trả theo mệnh lệnh của nhà nước.
Vừa rồi là lời của bà Nguyễn Thúy Hạnh. Khi bà này bị giữ trong đồn công an, ông Trương Dũng, một người chiến đấu ngồi chờ bên ngoài cùng ông Huỳnh Ngọc Trên là chồng bà Thúy Hạnh. Sau đó ông Trên bị đưa vào đồn. Trong lúc ông Trương Dũng là một nhà chiến đấu nổi tiếng cũng bị đưa vào đồn và bị một nhóm người đánh đập dã man trong đồn công an mà ông gọi là đồn thù, sau khi đã từng bị đánh đập đến hơn 20 lần từ trước đến nay.
Nhà thì hỏi xong và hỏi đánh tôi hết rất dã man. Và bị cái thương tích tổn thương nhất của tôi là bị gãy một cái răng cửa. Sau đó thì khoảng độ tầm 10 giờ vào đêm thì họ thả tôi ra và họ đưa xe đạp tôi và tôi không khả năng tôi đạp được xe. Sau đó họ giữ xe lại và họ đưa tôi lên một cái taxi. Họ đưa tôi về đến đầu ngõ 73 thì họ đi vào trong từ ngoài ngõ 73 vào nhà tôi thì khoảng độ tầm hơn 200 mét. Khoảng 200 mét thì họ đi vào được hơn chục mét thì tôi đau quá không đi được nữa thì họ bỏ mặc cho tôi đấy, họ đi về. Thế đến ngày hôm qua thì vợ là ngày 15 tháng 3 thì vợ tôi đến cơ quan điều tra để hỏi lại số tiền và họ đã lấy của tôi mất 3,2 triệu và kèm theo là cả cái xe đạp thì họ chối bay với chối biến. Họ bảo là anh có chứng cứ, chị có chứng cứ về cái việc chị có nhìn thấy công an đánh chồng của chị không, rồi nếu có trường hợp công an mà rũ tiền và tài sản của chồng chị thì có biên bản chứ. Thế sau đó thì họ mới viên chỉ huy mới quay sang mới hỏi viên trưởng ban có xem sổ trưởng ban có cái tên của Trương Văn Dũng và Nguyễn Thúy Hạnh không, thì viên trưởng ban nói là có, thì họ bảo là cái này có lẽ là do đơn vị khác đến nhờ trụ sở của chúng tôi là làm việc, nên vì thế chị viết một cái đơn trình bày chúng tôi sẽ gửi đến cấp trên và sẽ đi điều tra và giải quyết.
Dạ, yeah. Có nghe nói anh vào bệnh viện thì việc có vào bệnh viện không thưa anh?
Dạ có. Ngay cái đêm hôm ấy thì tôi điện thoại cho anh Ngô Duy Quyền. Anh Ngô Duy Quyền thì cũng là người trong hội bầu bí và cũng gần nhà tôi, thì tôi anh trợ giúp anh đưa tôi vào bệnh viện ngay cái đêm hôm ấy.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thương tích của anh ngoài răng bị gãy thì còn có những chỗ nào xây xát hay là bị đánh vào tay, vào chân hay vào người không thưa anh?
Thì họ tất cả ba người họ thay nhau đánh tôi thì đánh từ đầu đến xung quanh hầu như thân thể tôi là bị đau ê ẩm hết. Thế còn cái thương tích nặng nhất là tôi là họ đánh gãy cái răng của tôi và cũng lung lay mấy cái răng ở bên cạnh bằng kèm theo.
Dạ vâng, đánh vào răng tức là đánh vào mặt, có đánh vào đầu không thưa anh?
Có đánh chết.
Dạ vâng, những người đó họ mặc sắc phục công an hay là họ mặc thường phục thưa anh?
Họ mặc thường phục hết.
Dạ, nhưng mà ở trong đồn công an thì chắc chắn là không phải người thường, không phải là côn đồ hay không phải là những người du côn ở ngoài phải không ạ?
Vâng, chính họ. Vâng.
Dạ vâng. Thưa anh, từ trước giờ anh có bị đánh như thế này lần nào chưa anh?
Dạ tôi thì tất cả tổng cộng cũng gần 20 lần và 18 lần. Nhưng mà cái lần này, lần nặng nhất của tôi thì cuối cái năm 2013 họ đánh gãy tôi 3 xương trường. Sau đó ở đấy là tại công an phường Thị Khê. Thế còn ở bên chạy Nội Hòa thì họ đánh tôi chảy be bét đầu và họ tôi bị ngất thì họ ném tôi ra ngoài đường có hình ảnh. Thế còn cả lần mà họ đánh tôi cái đưa đập và xuống đường ở ngay chỗ cây xăng họ cầm 4 cây chứ họ quật vào chân tôi thì vẫn có hình ảnh và họ đá vào mặt tôi be bét thì máu. Và cái hôm 21 tháng 12 năm 2014 họ dội axit vào đầu thôi, cũng là nặng nhất. Vâng.
Dạ thưa anh, sau những vụ việc này và nhất là vụ xảy ra hôm qua làm gãy răng cửa của anh, qua sự kiện này thì
anh cảm thấy thế nào? Tại vì thưa anh chỉ ngồi trước trụ sở công an mà kêu anh vào rồi đánh đập như vậy thì vô lý quá, phải không ạ?
Vâng.
Thì anh nghĩ thế nào?
Thì tôi nghĩ đây là cái trường hợp là đòn thù của họ đối với tôi, không riêng tôi và kể cả một số anh em khác nữa cũng vậy. Vâng.
Vừa rồi là ông Trương Dũng. Và đến đây, Việt Nam Tuần Qua cũng xin ngỏ lời từ biệt. Xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.